Kính chào quý tín hữu, thân chào anh em. Và bình luận thời sự tuần này của tôi có tựa đề là Không đổi mới là chết, Việt Nam Cộng sản, sảng, la hoảng. Tôi đọc lại: Không đổi mới là chết, Việt Nam Cộng sản, sảng, la hoảng. Ai là cái người la hoảng? Và la hoảng, cái khẩu hiệu không đổi mới là chết gợi ý cho tôi nhớ lại 30 năm trước, năm 1986, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản ở Việt Nam là Nguyễn Văn Linh đã sao chép cái kế hoạch của Đảng Cộng sản Liên Xô, hô hào rằng đổi mới hay là chết. Năm nay Việt Nam Cộng sản cũng la lên mà lại la kiểu là không đổi mới là chết. Hai câu đó nó khác nhau. Đổi mới hay là chết có nghĩa là anh còn có sự lựa chọn. Còn không đổi mới là chết là anh không còn lựa chọn nữa. Và vì thế cho nên tôi cho cái câu mà không đổi mới là chết này là một câu la hoảng. Tại sao nó la hoảng? Tại vì nó sảng rồi. Từ khi mà nước Mỹ thay đổi lãnh đạo, nước Mỹ thay đổi đường hướng lãnh đạo thế giới, quay 180 độ từ chủ trương đa phương quay về với chủ trương đơn phương America First, thì tất cả những cái kế hoạch ngoại giao với lại chạy quanh giữa Mỹ và tàu của Việt Nam Cộng sản đâm ra là bối rối. Và vì bối rối như thế cho nên nó la hoảng. Ngay khi ông Donald Trump chưa có đắc cử, mới cho tranh cử, nói là bãi bỏ TPP, thì lập tức Đinh Thế Huynh đã phải sang Mỹ để thăm dò xem là sẽ thế nào. Và gần đây thì mắc mưa gì đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng phải gọi điện thoại, sau khi Trump đắc cử gọi điện thoại chúc mừng, thì mượn cái cớ đó để khoe với đồng bào trong nước rằng đời lối Mỹ vẫn thế, không có gì thay đổi cả. Bây giờ tôi trở lại cái thông tin là không đổi mới là chết, là cái phát biểu của chính tên Nguyễn Xuân Phúc ở trong cái là hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Bộ Kế hoạch Đầu tư sáng ngày 11 tháng 1 năm 2017. Cái tin tức này đăng ở trên báo Lề Đảng ở trong nước, thành ra không thể gọi là tuyên truyền đen, tuyên truyền xám gì cả. Cái nguồn tin rất chính xác và blog Việt Nam Bây Giờ đã đem về cho tôi sáng hôm nay. Không đổi mới là chết. Và trong cái phát biểu này thì đại ý rằng anh Nguyễn Xuân Phúc anh phê bình rằng mỗi bộ, mỗi cơ quan của nhà nước, của chính phủ là một nhóm lợi ích, và nhóm lợi ích nào cũng muốn giữ quyền của cái nhóm này, làm cho cái nền kinh tế và chính trị trong nước nó bị lộn xộn. Và mặc dù anh không nói rằng thì là đây là lỗi hệ thống, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng khi anh mô tả như thế này thì là anh đang nói tới một cái lỗi hệ thống của chế độ anh. Mà tôi đã chứng minh rằng lỗi hệ thống của anh không có thuốc chữa, hoặc chữa cái kiểu của các lò mò của các anh ấy bôi lên ngoài da thì không thể chữa được. Lỗi hệ thống là một cái lỗi gọi là organic, tức là lỗi cơ chế, không chữa bằng thuốc ngoài da được. Vậy bây giờ là đây Nguyên Văn anh nói như thế này: đổi mới không dễ nhưng không đổi mới là chết. Đổi mới không là khó, nhưng không đổi mới cách làm, đổi mới tư duy, tiếp tục tinh thần bao cấp quan liêu là chết. Đấy, anh không nói nội dung, nhưng mà cách phê bình của anh, cách tự kiểm thảo của anh như vậy: đổi mới cách làm, đổi mới tư duy và tiếp tục tinh thần bao cấp quan liêu là gì? Là chủ nghĩa tư bản rừng rú, khi anh 30 năm trước anh hô hào là gì? Phải đi vào kinh tế thị trường và đổi mới hay là chết. Đi vào kinh tế thị trường thì lập tức anh báo động là thì đi vào kinh tế thị trường thì sẽ chệch hướng cộng sản. Cái nguy cơ thứ nhất là chệch hướng cộng sản, mà nếu không giữ được cái nguy cơ đó thì sẽ bị ba cái nguy cơ sau: là kinh tế sẽ tụt hậu, là chế độ sẽ tham nhũng, và cái giai đoạn cuối cùng là đảng và chế độ của anh là tự diễn biến thành một nước không cộng sản nữa, tự diễn biến và tự chuyển hóa, và nội bộ của anh, đảng viên của anh, nội bộ của anh sẽ tự chuyển hóa thì đem ra lên án cái chủ nghĩa cộng sản nhà anh. Đấy là bốn nguy cơ, và chúng ta đã chứng minh đầy đủ rằng khi vào anh đi vào kinh tế thị trường mà anh lại duy trì cái cách cai trị cộng sản của anh thì anh không thể nào chống được ba cái nguy cơ kia. Khi mà anh đi vào kinh tế thị trường mà anh duy trì cái định hướng xã hội chủ nghĩa, có nghĩa là gì? Có nghĩa là anh đi vào đúng cái chủ nghĩa tư bản rừng rú mà chính các Marx đã lên án. Chủ nghĩa tư bản rừng rú mà không có cái sự minh bạch và không có pháp luật phân minh, không có cái chính sách là giới hạn cái tai hại của tự do cạnh tranh, khiến cho cá lớn nuốt cá bé này, thì là anh sẽ thành một cái là đi vào cái quy trình gọi là tự đào hố chôn mình mà chính các bác đã nói. Và nước Mỹ là nước đại tư bản đầu tiên đã bị cái đó rồi. Năm 1929 bị khủng hoảng kinh tế thì chủ nghĩa tư bản rừng rú đã sửa chữa bằng cách là hạn chế cái quyền tự do kinh doanh, là cái gọi là ăn lơ ra cái luật antitrust, là chống độc quyền, và cho phép nhà nước đưa ra kế hoạch kinh tế, kinh tế kế hoạch, và cho những quốc doanh để cứu vãn tình thế. Đó là cái thuyết của ông John Maynard Keynes. Và cái thuyết của ông John Maynard Keynes sau đệ nhị thế chiến thì được áp dụng cho các đồng minh của Mỹ, hay là cả các nạn nhân của Mỹ sau chiến tranh, thì kể cả nước Nhật, nước Đức và những nước gây ra đại đệ nhị thế chiến đi vào, và cả Liên Xô nữa, tại tán phá chiến tranh, đi vào cái kế hoạch kinh tế kế hoạch, và các nhà sách lược Tây phương đã ấn định ra rằng anh đi, người ta chấp nhận cho anh cái gọi là Washington Consensus, đồng thuận Washington, để giúp anh từ cái chỗ tàn phá mà lạc tụt hậu đi đến cái mức được trung bình. Mà khi anh đã trở lại cái mức trung bình như mọi người rồi thì anh phải thôi cái định hướng, thôi cái kinh tế kế hoạch, thôi cái sự thò tay của nhà nước và kinh tế thị trường. Mà nếu anh không làm như thế thì chế độ của anh sẽ vỡ. Đó là cái bệnh mà Liên Xô đã mắc phải, và Đức, Nhật đã không mắc phải, là vì sau khi đã gượng dậy được thì người ta nới rộng ra, người ta không có, người ta áp dụng cái luật antitrust để cá lớn không nuốt cá bé, và người ta không có kế hoạch trường kỳ nữa để cho thị trường được tự do và cạnh tranh. Đấy là cái bài học mà anh Việt Gian Cộng sản không học. Cho nên anh đi vào kinh tế thị trường mà lại định hướng xã hội chủ nghĩa thì anh giữ được cái không chạy hướng, mà anh cũng không giữ được. Anh cứ phải nay thò mai thụt, nay chạy hướng một tí, mai chạy hướng một tí, xong lại thụt lại. Và kết quả là bây giờ tất cả các nước cộng sản, kể cả Liên Xô này đã chứng minh rồi, Tàu Cộng bây giờ đang trên cái quy trình đó, là anh đi vào cái giai đoạn cuối cùng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, là tự diễn biến, tự chuyển hóa. Và bây giờ anh Nguyễn Phú Trọng được cử ra để giữ cái chức tổng bí thư sau khi được Mỹ nhiệm kỳ 2 của Obama với Ngoại trưởng John Kerry đã chấp thuận cho anh là cho anh vào kinh tế thị trường, nhưng mà miễn cho anh cái điều kiện tiên quyết là phải dân chủ hóa, là phải kinh tế thị trường trọn vẹn thì mới được vào đấy kia, và quan trọng nhất là hứa rằng thì không có can thiệp vào nội bộ, không có kỳ thị thế chế độ. Cho nên anh Trọng Lũ anh được cái lời hứa đó, anh tóm thâu tất cả quyền lực trong đảng. Những cái anh mà từ xưa nay là đi vào kinh tế thị trường một cách thoải mái và tạo nên những cái nhóm lợi ích mà tỏ ra là không có quy phục đảng nữa thì bây giờ quy phục hết. Và anh Nguyễn Phú Trọng là anh già duy nhất ở lại giữ chức tổng bí thư để thi hành cái, để xem là có vào được TPP như là điều, sự dễ dãi miễn trừ của Mỹ hay không. Kế hoạch vào TPP bắt đầu bị đe dọa, cho nên anh phải trình đảng. Và bây giờ tôi lần lượt điểm lại những cái tin tức mà như thế nào để đưa đến cái câu sảng và la hoàng là không đổi mới là chết của anh Nguyễn Xuân Phúc. Anh nghe là loạn cung đình rồi. Anh Trọng Lũ đã thất bại trong vụ chỉnh đảng để cứu đảng. Là vì chỉnh đảng đến đâu thì lòi ra là chỉnh đảng thì vỡ đảng. Cho nên trong khi anh chỉnh đảng phải hô hào thì là phải đánh chuột mà không cho vỡ bình. Mà anh khen không cho vỡ bình thì lại lâm vào cái mà chính anh sang ra là ta đánh vào ta. Thành ra loạn cung đình của anh tiếp tục mà anh không cứu được đảng. Tóm lại là gì? Là anh đi vào kinh tế thị trường mà anh không thi hành cái vế thứ hai của cái đổi mới hay là chết là Glasnost, mà chính Liên Xô đã vỡ. Là vì Gorbachev đã chủ trương chỉnh đảng để cứu đảng, và sau một thời gian cầm quyền đã thuyết phục được toàn bộ đảng của anh, trung ương đảng của anh quyết định đổi mới hay là chết. Nhưng mà anh đổi mới chưa đến đâu thì quân đội nó đảo chánh, và quân đội nó đảo chánh bất thành thì nó mới lòi ra ông Yeltsin. Đấy là cái bài học của Liên Xô mà nó không chịu học. Bây giờ nó bị y như thế rồi, và nó nói là cái câu mà chỉnh đổi mới của Nguyễn Xuân Phúc nó phát biểu ra là không trong cái ý hướng thì là thi hành cái Glasnost. Mà qua cái phát biểu hoảng hốt của nó thì ta thấy rằng đó là cái tư tưởng Glasnost là nó phê bình thì là phải đổi mới tư duy, cái cách làm, đổi mới tinh thần, tiếp tục tinh thần báo cấp quan liêu rồi đấy. Đó chứng tỏ rằng trong khi anh ra trong hoảng hốt về cái đó mà anh không muốn nói đến Glasnost, nhưng mà thực ra là anh đã đang nói đến Glasnost. Mà anh lại nói nặng hơn nữa là không phải là đổi mới hay là chết đâu, này không đổi mới thì chết là chết đấy. Tôi nhắc lại là tại sao mà anh sảng, là bởi vì khi mà Mỹ và Tàu căng thẳng ở Biển Đông, căng thẳng trên toàn thế giới thì anh đảng nhà các anh họp nhau đưa ra cái sách lược gọi là khai thác mâu thuẫn giữa Trung Quốc và nước Mỹ. Và anh Nguyễn Phú Trọng được mời sang tiếp xúc với Tổng thống Mỹ, ngấm ngầm sau đó được cái lời hứa rằng không có theo Mỹ thì không mất đảng. Cho nên anh về tóm thâu đảng và anh biểu diễn dân chủ đến thế là cùng, để cho Mỹ thấy rằng thì là đảng của tôi như thế này đây này, tôi cũng dân chủ đây này, anh muốn hội xã dân chủ thì tôi có mặt trận tổ quốc đây này. Và những người mà theo cái Glasnost thật sự là đưa ra những hội xã dân chủ đấu tranh đòi tự do hội họp, đòi tự do nghiệp đoàn này các thứ, là anh bắt bỏ tù hết. Để anh thử hồi Mỹ xem rằng cái lời hứa của Mỹ thực hiện như thế nào. Tôi như thế này nên mà ông không có thỏa mãn tôi để tôi xa Trung Quốc thì tôi sẽ trở về với Trung Quốc. Và vì thế cho nên anh Nguyễn Phú Trọng được giữ lại trong mấy cả chục cánh gia bị ra thì về vườn đó, thì anh là anh già duy nhất được giữ lại để giữ cái cửa hậu, là khi mà không được hưởng những cái lời hứa của Mỹ là con đảng, đảng còn còn như thế này này, và TPP sẽ là trong tầm tay của anh. Anh cử người đi ký TPP, cử cái Vũ Huy Hoàng đi ký TPP. Và bây giờ TPP xa rồi, giờ thì anh nghĩ Vũ Huy Hoàng đang bị Đại Trọng Lũ tìm cách bỏ tù mà chưa được đấy. Và bây giờ tôi nhắc lại rằng khi mà ông Donald Trump được đắc cử và viễn cái bó cỏ trước mõm con ngựa, TPP càng ngày càng xa, thì cái kế hoạch khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu của anh bị phá sản. Vì thế cho nên lập tức anh Nguyễn Phú Trọng sang Tàu triều kiến vua cha Tập Cận Bình. Cái đó là thi hành cái lời cảnh cáo của báo chí Việt Cộng, cái lúc mà anh tỏ ra là nhích một bước về phía Mỹ đó, thì báo chí Việt Cộng, Tàu Cộng nó lại cảnh cáo những đứa con hoang đàng mau trở về nhà. Thì các nguồn tin khác loan tin cái chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng sang Tàu này như thế nào tôi không cần biết, tôi chỉ tóm tắt một câu rằng đứa con hoang đàng đã trở về nhà. Tôi nhớ lại rằng cái lúc mà Đại hội 12 như thế nào chúng ta đã theo rồi, Vũ Huy Hoàng đi ký TPP như thế nào rồi, và Vũ Huy Hoàng đi ký TPP thì sau đó thì có cái hội nghị 10 nước ASEAN ở bên Mỹ. Thì anh Nguyễn Tấn Dũng, anh mặc dầu anh ra khỏi Bộ Chính trị nhưng mà anh chưa bị bãi chức Thủ tướng, anh đã đi dự và anh mời Tổng thống Obama sang, và ông Tổng thống Obama sang nhận lời sang, thì Đảng Cộng sản ở Việt Nam tiếp đón Obama một cách rất là miễn cưỡng. Có ai tiếp một tổng nguyên thủ một nước lớn mà mình đang muốn dựa vào bằng đến ban đêm này, chúng ta phê bình rồi, tôi không nhắc lại nữa. Và nó chờ là TPP ratify thì bây giờ không, cái hy vọng đó không còn nữa. Và cái kịch bản khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu của Việt Nam Cộng sản bị phá sản, bể mánh bể tuồng luôn. Và vì thế cho nên Trọng Lũ phải đưa con hoang mau trở về nhà. Đây là bản tin của Đài, của Thông tấn xã Việt Nam, và đưa ra một ký 10 cái văn kiện mà các nơi bình luận thì cứ lẫn lộn là đây là không phải là cái hiệp ước, là cái memorandum, là gợi nhớ là những cái gì đã thỏa thuận với nhau rồi. Và kết quả của cái chuyến đi này là cái gì? Là Việt Nam Cộng sản không được ông chủ tàu cho thêm một quyền lợi gì cả. Cái gì đã cúng cụ rồi thì nó vẫn như nguyên, và cái gì cúng cụ, hứa cúng cụ rồi mà chưa làm thì nó bắt bây giờ phải làm, nào là hợp tác quốc phòng, nào là tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, hợp tác cửa khẩu này kia vân vân. Nó chỉ hứa rằng nó cho một số tiền viện trợ không hoàn lại về y tế này kia vân vân. Tôi lướt qua, tôi không đi sâu vào chi tiết 10-15 cái thỏa ước này làm gì, vì cái bài bình luận này nó nhiều chi tiết lắm. Và với cái 15 cái văn kiện ký đó thì giới đấu tranh ở trong nước, cụ thể là Dân Làm Báo, cũng là điểm từng bước mà thì là nó nhắc lại cái điều kiện cúng cụ cho tàu những cái gì rồi. Và bà Dân Làm Báo chỉ kết luận một câu rằng trong khi Hoa Kỳ với tân Tổng thống Donald Trump đang hé lộ chính sách thân Nga chống tàu và viễn ảnh đảng và các quan chức sẽ bị bớt dầu vì TPP bị khai tử, Nguyễn Phú Trọng đã tức tốc sang tàu và giao hẳn Việt Nam vào tay Bắc Kinh bằng 15 văn kiện ký kết trước sự chứng kiến của vua cha là Tập Cận Bình. Đồng thời, để chấn an trong nước, chấn an nội bộ này, thì nó phổ biến những cái bức hình là Tập Cận Bình ngồi uống trà với Nguyễn Phú Trọng này kia, để đài BBC cũng đăng lại cái dư luận ở trong nước, dư luận là đảng đó là vui mừng về đảng phát triển lành mạnh giữa hai đảng hai nước và sự phát triển ổn định và những thành tựu mà Việt Nam và Trung Quốc đạt được có ý nghĩa rất quan trọng đối với nhân dân hai nước đấy. Tổng Bí thư Chủ tịch Tổng Trung Quốc Tập Cận Bình nói Trung Quốc sẽ làm hết sức mình ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công hội nghị cấp cao APEC 2017. Cái APEC này là xe tô năm xe năm xe đó. Anh Tàu Cộng năn nỉ mãi mới được vào. Cái APEC này là những cái nước mà còn chậm tiến, gọi là, mà nói chậm tiến thì các anh tự ái thì gọi là những nước đang phát triển. Cái APEC này là như vậy. Và bản thân trong nước anh trấn an nhìn trước thời lắm. Và tóm lại là báo lề đảng ở trong nước là đề cao cái này. Trong khi đó thì đài VOA ngày 14 tháng 1 loan tin rằng thành tích nhân quyền của Việt Nam rất là tệ hại. Nhân cái dịp mà tổng kết tình hình nhân quyền của toàn thế giới năm 2016 thì tổ chức nhân quyền công bố phúc trình thường niên đó, đặc biệt lo ngại là Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Campuchia. Và bản tin báo cáo này riêng về Việt Nam thì bản phúc trình lưu ý việc các blogger và các nhà hoạt động nhân quyền phải đối mặt với sự đe dọa và sách nhiễu liên tục của công an và bị biệt giam hay bỏ tù chỉ vì thực hiện quyền cơ bản của họ. Các nhà hoạt động nhân quyền từng hy vọng rằng giới lãnh đạo mới từ sau Đại hội Đảng Cộng sản 12 năm 2016 sẽ giảm bớt việc chấn áp, nhưng ông Brad Adams, giám đốc châu Á của Human Rights Watch cho biết niềm hy vọng này đã tiêu tan. Tức là trong năm 2016, ít nhất 19 người các bóng rơi nổi tiếng đã bị kết tù dài hạn. Các nhân viên thường phục ẩn mặt, tấn công thường xuyên nhắm vào các blogger nhân quyền và những người vận động bằng các hành vi rất rõ ràng nhưng họ không bị trừng phạt. Đấy là nó thi hành cái lời hứa của ông John Kerry với lại chính quyền Obama, không cào tay vận động, không can thiệp nội bộ, còn đảng còn mình, nó như vậy rồi. Và đài BBC cũng lại loan tin rằng ông John Kerry sang Việt Nam, chào tạm biệt Việt Nam. Thì tôi đánh giá cái này là kẻ ra đi khỏi chính quyền Mỹ sang Việt Nam, Việt Nam để chấn an, là vì anh John Kerry là anh cho anh Việt Cộng 4 là bằng vàng vừa rồi để còn đảng còn mình. Và anh chấn an rằng thì TPP còn đó, chỉ điều chỉnh thôi, để nước Mỹ vẫn không thay, nước Mỹ vẫn thế, không thay đổi lãnh đạo, nhưng nước Mỹ vẫn thế không sao cả. Và bản tin này cũng dẫn lời nào là tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, tiến sĩ Nguyễn Hữu Quyết này cũng đánh giá rằng thì là ông Obama, đặt cái anh là từ Đại học Vinh, tiến sĩ Nguyễn Hữu Quyết chuyên gia về quan hệ quốc tế rồi, là nói rằng anh John Kerry sang Việt Nam là để chuyển thông điệp đến chính phủ mới của Tổng thống Donald Trump rằng Việt Nam vẫn có ý nghĩa chiến lược quan trọng. Ông John Kerry là người Mỹ, ông Donald Trump cũng là người Mỹ, tại sao sang Việt Nam để chuyển cái thông điệp? Tức là gì? Yếu rồi mới phải chuyển cái lối gián tiếp như thế. Đấy là các anh ở trong nước anh tự chấn an. Và anh Nguyễn Quyết, đây tôi lướt qua đi, là giờ thì anh tiến sĩ Hoàng là phải tự an ủi rằng ngay cả TPP vẫn có hy vọng TPP có thể tiếp tục bằng hình thức nào đó. Ông Hợp nhắc lại trong cuộc nói chuyện qua điện thoại gần đây với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, ông Donald Trump được dẫn lời khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ, tức là gì? Được dẫn lời, ai dẫn lời? Là báo chí lề đảng ở trong nước này dẫn lời, chứ thực sự trong telephone nói cái gì? Và các giới đấu tranh trong nước diễu dở là thì là anh này, anh tờ là mờ sờ này mà là anh nói tiếng Mỹ là như thế nào mà là chuyển những cái thông điệp trời chào mời chiến lược thì. Và đây là cái bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 13 tháng Giêng tiết lộ rằng thì cái mà tôi đánh giá vừa rồi là đúng, là anh Kerry này là anh cựu phản chiến. Anh sang Việt Nam mà anh lại thương lượng với Việt Nam rằng thì là nước Mỹ đã sai lầm đem quân sang đánh Việt Nam, vì thế cho nên ông trở thành phản chiến.
và anh thi hành đúng như cái lời yêu cầu của Nguyễn Minh Chiết, Chiết với lại Trương Tấn Sang năm nào sang Mỹ rồi này, đưa cái công điện Hồ Chí Minh ngày xưa yêu cầu Mỹ cái công nhận Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mà Mỹ từ chối đó, chứng tỏ là cái, vì thế cho nên mới có cái câu rằng là Tái Hồi Kim Trọng, mấy câu về Vinh Kiều, Tập Kiều, Tái Hồi Kim Trọng đấy. Bây giờ bản tin này nói rõ là anh sang Việt Nam để anh chứng tỏ rằng 4 năm vừa rồi anh Việt Nam Cộng sản cứ thụt tới thụt lui với đền nhân quyền là vì cái anh Kerry này, và đồng thời cũng tiết lộ rằng anh sang để anh dỉ tai chính quyền Hà Nội về cái gì sau khi Donald Trump đắc cử và không còn Đảng Dân Chủ nữa. Và anh cũng xác nhận rằng thì trong 4 năm qua đã có nhiều bước cải thiện nhưng vẫn còn một số thách thức. Nhưng mà cái này thì nói rõ hơn là anh Việt Cộng đang sợ ông Trump. Mà cái mà tôi gọi là Trumpphobia, bản tin ngày 14 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ông Kerry hai chấm tân chính quyền Mỹ không ảnh hưởng quan hệ Mỹ Việt, đây là anh nói tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật ở thành phố ở Sài Gòn, và ông nói rằng nước Mỹ, ông sang đây là vì nước Mỹ với Việt Cộng chia sẻ các giá trị chung. Tôi xin lỗi anh, giá trị chung của nước tư bản Mỹ và nước Cộng sản Việt Cộng có cái giá trị chung gì để anh chia sẻ anh nói đây nghe coi. Trừ phi là anh nói bóng rằng thì này, anh Việt Cộng phải thôi Cộng sản đi theo gương Mỹ đây này, giá trị chung của Mỹ đây này, không phải chia sẻ được. Tóm lại là cái bản tin này cho thấy rằng anh Kerry là ai và 4 năm qua Việt Cộng tại sao nó dân chủ đến thế là cùng mà nó cứ bắt bớ, nó cứ đàn áp, nó bất chấp mà nó lại xảy ra cái vụ Formosa nữa. Đấy. Thêm nữa là cái tiết lộ nữa là bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 14 tháng 1 là nói về Việt Nam được gì sau chuyến thăm của ông John Kerry. Đây là nó nói về cái việc anh John Kerry gặp anh Bùi Thanh Sơn là Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao. Thì cũng nói rằng thì là anh Bùi Thanh Sơn này, tôi đọc tới đây tôi lấy tức cười về cái anh này. Ông Bùi Thanh Sơn đề nghị Hoa Kỳ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường, giảm thiểu rào cản thương mại và mở cửa hơn nữa cho hàng hóa Việt Nam vào Mỹ. Anh Ngoại trưởng sắp ra đi, mà anh Bùi Thanh Sơn Thứ trưởng đang tại chức của Việt Cộng, mình lại đề nghị anh là sớm công nhận quy tế thị trường. Anh Kerry sắp hết đi ra khỏi chính quyền này, lấy gì mà công nhận? Anh phải nói cái đó với cái chính quyền Trump chứ, chứng tỏ là cái Bùi Thanh Sơn này lại chả biết gì mà lại làm Thứ trưởng Ngoại giao. Yeah. Đến đây thạc sĩ Hoàng Việt thì cũng nói như hồi nãy tôi lướt qua rồi, nhưng mà để đáng chú ý là ông Bùi Văn chuyên nghiên cứu kinh tế giảng viên ở chương trình Fulbright ở Sài Gòn, là ông cho rằng Ngoại trưởng cho cái Việt Nam trước khi mãn nhiệm không giúp ích gì nhiều cho bàn cờ quan hệ Mỹ Việt đang có vẻ phức tạp và khó đoán trong thời gian tới, đúng. Và cũng lại dẫn chứng một cái nữa của cái tiến sĩ Hòa Đinh Hoàng Thắng, nguyên đại sứ Việt Nam tại Hà Lan. Anh nói rằng thì ngày 12 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi Trung Quốc, thứ 6 thì Ngoại trưởng Kerry đến Việt Nam. Sau đấy nữa là ngày 17 thì ông Shinzo Abe cũng đến Việt Nam. Như vậy ta thấy cả hai ông Kerry và ông Abe đều ghé thăm Việt Nam trước khi đi châu Âu. Rõ ràng có sự chuyển động cấp tập, nếu không muốn nói là cấp bách. Nhân đạp cái chữ cấp tập này, tôi liên tưởng tới cái cách nói theo ngữ pháp tàu. Cái cấp tập này là cái gì? Cấp tập này là tiếng nôm na Việt Nam là cuống quýt rồi, quýnh quáng rồi. Bây giờ nói theo kiểu tàu phải nói là cấp tập, nếu không muốn nói là cấp bách. Đấy. Nhưng mà anh Đinh Hoàng Thắng thì tương đối, anh tóm lại là gì? Thứ nhất, ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chủ động điện đàm với Tổng thống tân cử Donald Trump. Thứ hai nữa là Đại sứ Mỹ ở Hà Nội không thuộc diện phải trở lại nhiệm sở vào 12 tháng riêng này, không thuộc diện các đại sứ bị triệu hồi. Nhưng việc ông ở lại cũng báo hiệu một cái gì đó như sự tiếp nối. Tiếp nối được mấy ngày, rồi chỉ ở lại được cho đến khi ông Tổng thống mới nhậm chức và Quốc hội chuẩn phê cái Bộ trưởng Ngoại giao mới. Ông Bộ trưởng này, em nhớ em sẽ bổ nhiệm đại sứ mới. Và anh này cố gắng hết nữa, đấy là một cái gì như tiếp nối. Đây là các anh là tự chấn an hết, mà các tự chấn an theo cái đầu óc dừng rú của các anh thì lọt thì tôi rất là cười. Tôi xin lỗi là tôi bình luận về Việt Nam Cộng sản thì tôi hay cười, nhưng mà ít ra anh ấy là Việt, anh cũng nhận ra một cái điều là sở dĩ mà nó quýnh quáng, nó cấp tập như thế là vì nó đã nhìn thấy rằng khi mà ông Donald Trump ông trực tiếp đối đầu thẳng với Tàu Cộng thì ông không còn cần những Việt Nam làm cái con rối bao vây xung quanh nữa. Và anh Đinh Hoàng Thắng này cũng nói rằng Việt Nam không phải là vấn đề ưu tiên, đúng không? Và ông Phạm Chí Dũng, nhà bình luận thời sự mà bị bắt 3 tháng để thả ra bây giờ, và ông vừa Việt Cộng nó không đối phó thẳng với ông mà nó kêu ông già ông là cao cấp lão thành, nó phần nàn. Phạm Chí Dũng thì nói thế này, thì chứng tỏ rằng thì Đảng Cộng sản chúng nó đang rất là cấp tập sau khi Donald Trump cử. Và ông Phạm Chí Dũng đưa ra vấn đề là ông Đinh Thế Huynh sang Mỹ là muốn thăm dò thái độ của Mỹ, thì bây giờ ông John Kerry sang Việt Nam để thăm dò và xác nhận lại thái độ, quan điểm việc đu dây chính trị của Việt Nam. Nó quýnh quáng đến cái độ mà mạnh thằng nào thằng ấy ứng phó, ông Quân Sản không có chỉ thị chung mà thống nhất nữa, trong khi nó hoang mang với Mỹ như thế và nó muốn nhờ ông John Kerry chuyển cái thông điệp gì đó về cho ông Donald Trump thì nó lại tiếp tục bắt bỡ và nó cản trở những người mà đã có nghị trình gặp ông John Kerry thì nó cản trở hết. Đài BBC ngày 13 tháng Giêng loan tin là ông Lê Công Định bị chặn gặp Ngoại trưởng John Kerry. Nó là nó sảng, nó cấp tập đến cái độ mà công an ứng phó kiểu công an, mà ngoại giao ứng phó kiểu ngoại giao, mà tuyên giáo ứng phó kiểu tuyên giáo. Bây giờ ứng phó loạn trù, nó không có một cái chỉ thị tổng quát chung mà có thể thi hành hợp nhất được. Tóm lại là ông Lê Công Định ông nói rằng thì sau khi ông Định đi thì nó cản lại, nó không cho đi. Ông trên Facebook ông nói này, việc ngăn chặn tại nhà thô bạo hôm nay khiến tôi phải hủy bỏ cuộc gặp nhiều chiều nay với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry theo lời mời của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ. Một lần nữa cho thấy nhà cầm quyền Việt Nam vi phạm nghiêm trọng quyền tự do đi lại công dân. Tức là nó muốn cản trở ai thì việc đầu tiên nó đến, mà nó không dám đàn áp, nó không dám dở cho cô đồ, thì nó mời đi uống cà phê để không đi cái kia. Nhưng mà anh Lê Công Định thì anh đánh giá rằng không diện kiến Ngoại trưởng John Kerry nhưng tác động của việc không đi gặp lại tốt hơn là đi gặp. Tôi đồng ý với anh là cái chính quyền ra đi rồi thì gặp là trong cái kế hoạch của cái chính quyền cũ là cho nó còn nặng công lý thì không gặp là tốt hơn. Nhưng mà cái bản tin kế tiếp thì cho biết là anh Lê Công Định ấy không gặp ông John Kerry mà ông gặp một nhân vật khác. Và cái bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 11 tháng 1, à 13 tháng 1, có tựa đề là các nhà bất đồng chí kiến không thể gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Đầu tiên là trường hợp của anh Nguyễn Việt. Thì anh Nguyễn Việt anh kể lại trường hợp của anh như thế này. Hôm nay, riêng cá nhân tôi ngay từ sáng sớm đã được an ninh mời đi uống cà phê ăn sáng. Tôi đoán ngay là lý do ông John Kerry đến Sài Gòn. Đây không phải là lần đầu tiên mới xảy ra với cá nhân tôi, mà thường mỗi khi có gì nhạy cảm hay quan chức nào của Mỹ tới Sài Gòn, hoặc một ngày lễ nào đó mà có dấu hiệu anh em tụ tập đâu đó. Lúc trước tôi bị canh cổng luôn, nhưng sau này ít hơn, và để cho thoải mái cả hai bên thì thường họ mời tôi đi uống cà phê ăn sáng. Đây là mà lại bây giờ đến trở lại anh Lê Công Định thì anh tiết lộ một cái chi tiết nữa là chẳng những bị cản trở nhưng mà anh có gặp một nhà ngoại giao khác. Sáng nay khi vượt bước chân ra khỏi nhà thì họ nắm tay kéo tôi lại đề nghị tôi ở trong nhà không được đi đâu hết. Tôi hỏi lý do thì họ không nói. Đến gần trưa tôi đi ra một lần nữa thì họ nói thẳng với tôi là họ không muốn tôi gặp ông John Kerry bởi vì họ biết bên sứ quán Mỹ có mời tôi gặp ông John Kerry lúc 3 giờ chiều. Tôi không đồng ý chuyện đó, thì họ nói họ sẽ có biện pháp nếu tôi vẫn muốn đi. Đây là cái chi tiết này mới quan trọng. 4 giờ tôi ra khỏi nhà, tôi đi đến một nơi hẹn khác và gặp mặt một nhà ngoại giao khác vì không thể gặp ông John Kerry được nữa bởi vì cuộc hẹn đó coi như bị hủy bỏ. Cái này quan trọng này. Tuy nhiên cuộc hẹn với một nhà ngoại giao khác mới nói thật rất là lý thú đối với tôi ngày hôm nay. Đấy, cái này nhà ngoại giao khác này là gì ta, cái gì thì chúng ta chờ xem. Và không cần phải gì ta, những cái thông tin mấy ngày vừa qua cắt nghĩa cho chúng ta tại sao mà từ tuyên giáo cho đến ngoại giao cho đến đảng ủy là nó cấp tập, nó quýnh quáng đấy. Cái kẻ ra đi, chính quyền Mỹ sắp ra đi thì là ông Kerry. Bây giờ cái chính quyền Mỹ sắp đến là thế nào khiến cho đồng cả các mảng cầm quyền ở Việt Nam cấp tập, tức là quýnh quáng. Bản tin ngày 12 tháng 1 ngày 17 của đài RFI Pháp, Biển Đông 2 chấm, ứng viên Ngoại trưởng Mỹ khai chiến với Trung Quốc, đấy là ông Rex Tillerson. Ông Rex Tillerson đã khai chiến với Bắc Kinh trên hồ sơ Biển Đông khi đi ra Thượng viện để được chuẩn phê đó. Khi được hỏi về đối sách của ông trước các hành động hung hăng của Trung Quốc ở vùng biển mà Bắc Kinh đòi hầu như toàn bộ chủ quyền, ông Tillerson đã không ngần ngại cho rằng cần phải cấm không cho Trung Quốc tiếp cận cái đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đã bồi đắp ở Biển Đông. Phát biểu trước một ủy ban của Thượng viện Mỹ, người có rất nhiều khả năng làm ngoại trưởng tới đây của Hoa Kỳ nói rõ như sau: chúng ta sẽ phải gửi đến Trung Quốc một tín hiệu rõ ràng rằng trước hết phải đình chỉ việc xây dựng các đảo, và thứ hai là không được phép tiếp cận những hòn đảo này. Đối với ông Tillerson, việc bồi đắp đảo nhân tạo tại Biển Đông cũng như việc tuyên bố vùng nhận dạng phòng không trên quần đảo Senkaku dưới quyền kiểm soát của Nhật Bản ở Biển Hoa Đông là những hành vi phi pháp, vì đó là, trong ngoặc kép, xâm chiếm lãnh thổ hoặc giành quyền kiểm soát hoặc tuyên bố kiểm soát những vùng lãnh thổ không thuộc về Trung Quốc một cách hợp pháp. Tôi nhắc lại cái tòa án quốc tế La Hay đã nói rằng cái nhận vơ chủ quyền của anh Tàu Cộng ở Biển Đông là bất hợp pháp. Đấy là bây giờ là trả lời hãng tin Mỹ Bloomberg, ông Malcolm David, chuyên gia phân tích cấp cao tại Viện Chính sách Chiến lược ở Úc, chuyển lại Úc ở Canberra, nhận xét rằng đây là một kiểu phát ngôn ngẫu hứng giống như một tin ngắn Twitter có nguy cơ đổ dầu vào lửa và có thể làm cho mọi sự xấu hẳn đi. Đấy là ông ở bên Úc, xin lỗi ông. Đây là nói trước Thượng viện chứ không phải nói khi cái cử. Đấy, đấy mà nó làm cho nhà cầm quyền Việt Cộng là quýnh quáng cấp tập lên. Bây giờ một bản tin nữa của Đài Á Châu Tự Do ngày 12 tháng 1 chứng tỏ rằng cấp tập và cần chấn an như thế nào, là vì chế độ của nó đang bối rối giữa những người Mỹ đang đến và những người Mỹ đang ra đi. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do là Biển Đông dậy sóng và mối quan hệ Tây Ba. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đi Bắc Kinh, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tới Việt Nam trước khi mãn nhiệm, và sự kiện ông Rex Tillerson, người có thể thay thế ông Kerry nặng lời răn đe Trung Quốc về vấn đề Biển Đông, là những thông tin đang được dư luận chú ý. Và Đài Á Châu Tự Do tiếp xúc với ông Lê Hải Bình là người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng sản. Không, trích lại tin từ báo Người Lao Động Online. Thái độ của anh phát ngôn viên Hải Bình thì anh nói rất là e dè, anh nói về cái này. Và anh nói là thì nước Mỹ sẽ phải gửi tín hiệu rõ ràng đến Trung Quốc. Thứ nhất, việc xây dựng đảo nhân tạo phải dừng lại. Thứ hai, Trung Quốc sẽ không được tới các đảo đó nữa. Ông Lê Hải Bình đã khá dè dặt khi lập lại quan điểm của Việt Nam. Theo đó, duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không khu vực là mục tiêu chung, cũng là lợi ích chung của các nước trong và ngoài khu vực. Thế nên nói là như lập điểm cũ thôi. Vậy thì quan điểm của ứng viên Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson có phù hợp với quan điểm và lợi ích của Việt Nam hay không? Và Đài Á Châu Tự Do nêu câu hỏi này với ông Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới của Chính phủ Việt Nam, hiện sống ở Hà Nội, và được trả lời như thế này. Không những phù hợp với lợi ích Việt Nam, anh này tỏ ra là thái độ khác với nhà nước rồi, trong cái loại mà tự chuyển hóa thứ ba mà anh Nguyễn Phú Trọng anh tố cáo đó. Anh nói như thế này: không những phù hợp với lợi ích Việt Nam mà phù hợp với lợi ích chung của cả thế giới nữa, bởi vì những việc làm của Trung Quốc như vậy là vi phạm Công ước Luật Biển 1982. Nó làm biến đổi môi trường sống của các loài thủy sản quý hiếm, cũng như thay đổi biến đổi cả khu vực Biển Đông. Tôi nghĩ tiếng nói mạnh mẽ của Hoa Kỳ có lẽ là rất là phù hợp với nguyện vọng chung của quốc tế và vì lợi ích chung của nhân loại. Tôi cho rằng phát biểu đấy cần phải được chia sẻ. Cái bản tin này cũng nhắc lại cái thạc sĩ Hoàng Việt, chuyên gia nghiên cứu này, anh là Hoàng Việt này, anh có một chính phủ thầy cho tôi lướt qua đi. Nhưng mà vẫn tắt lại là nhà nghiên cứu Hoàng Việt cũng đề cập tới quan điểm không phản đối hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP của ứng viên Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson. Đúng. Không phản đối, không cần phản đối, nó đối phó thẳng với tàu rồi, đâu cần phản đối gì nữa. Tức là bản tin cũng đã đưa vào cái tiểu đề mục thế thăng bằng du dây. Và ông tiến sĩ Trần Công Trục lúc nãy ông có vẻ phát biểu là khác với nhà nước, thì ông phê bình cái lời phát ngôn của anh Lê Hải Bình. Anh nói rằng thì là anh Lê Hải Bình là anh nhà chuyên viên nhà nước thì anh phải nói vậy thôi. Nên nhớ rằng trước đây rất nhiều lần Hoa Kỳ có nói, nhưng việc làm của họ chưa tương thích với lời nói và cũng là câu chuyện đơn. Tức là ông Tillerson ông nói vậy, nhưng mà đến lúc ông nhậm chức thì ông có làm như vậy hay không, ông Donald Trump cũng vậy, thì ông Lê Hải Bình phải dè dặt như thế là cũng đáng, cũng đúng thôi. Tóm lại là dư luận ở trong nước rất là xôn xao, ông nói gà bà nói vịt rồi. Tôi xin lướt qua cái này. Bây giờ phản ứng của bên tàu như thế nào về cái lời tuyên bố của ông Tillerson? Đoạn tin ngày 13 tháng 1 của đài BBC báo Trung Quốc dọa sẽ có đối đầu lớn sau lời Tillerson. Trung Quốc cảnh báo đối đầu lớn. Việc Mỹ chặn Trung Quốc tiếp cận các đảo Bắc Kinh xây trong vùng biển tranh chấp sẽ dẫn đến một cuộc đối đầu nghiêm trọng trong hàng kép. Truyền thông của nhà nước Trung Quốc cảnh cáo. Bắc Kinh có phản ứng giận dữ sau khi ứng viên cho cái ngoại trưởng Rex Tillerson nói rằng Hoa Kỳ nên ngăn Bắc Kinh tiếp cận các đảo mới xây này ở Biển Đông. Hai báo nhà nước đăng các bài xã luận chỉ trích mạnh mẽ đề nghị ông Tillerson khi làm trong ngành dầu khí đã có va chạm với Trung Quốc theo báo Mỹ. Thời báo Hoàn Cầu, tờ có lập trường diều hâu cảnh báo rằng bất kỳ hành động nào như vậy sẽ dẫn đến một cuộc chiến quy mô lớn. Để ý nhé, tàu nhà cầm quyền, đảng cũng như chính phủ im re, nói khe thôi, còn để ra mấy cái anh báo vô tội vạ này, anh phản đối dữ dội. Phát biểu tại buổi điều trần xác nhận vị trí của mình hôm thứ Tư, ông Tillerson vì việc Trung Quốc xây đảo với Nga sắp đặt là ông nói rằng thì chúng ta sẽ phải gửi tới Trung Quốc một tín hiệu rõ ràng rằng trước tiên là các đảo xây dựng phải được dừng lại, và thứ hai là Trung Quốc không được cho phép ra vào những hòn đảo này. Bây giờ đến phiên À, phát ngôn của Bộ Ngoại giao Bắc Kinh bắt đầu phải lên tiếng rồi. Nhưng mà anh lên tiếng một cách rất là né tránh. Anh mà ông là người ông mới nói khi được hỏi cụ thể về bình luận trận truy cập đảo, ông Lục Khảng, tức là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Tàu đó, nói rằng ông sẽ không trả lời với câu hỏi giả đấy. Rồi em nói rằng thì là mấy câu nói là ảnh hưởng phi thực tế thôi, cái mà nói là. Và báo China Daily tiếng Anh ấy, thì phê bình ông Tillerson là thiếu hiểu biết về quan hệ Trung Mỹ và ngoại giao nói chung, tức là thiếu hiểu biết là nó nói như thế là gì? Nó muốn ý nhắc lại rằng nước Tàu đã đấm mõm cho nước Mỹ biết bao nhiêu thứ rồi mà anh không biết, cho nên anh nói ngang như vậy. Nhận xét như vậy, bài báo của China Daily này, không nên xem xét nghiêm túc vì đó là một mớ hỗn độn của sự ngây thơ thiển cận định kiến lỗi thời. Như nhiều người đã quan sát, nó sẽ tạo ra cuộc đối đầu nghiêm trọng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, tức là làm sao Hoa Kỳ lại có thể không cho Trung Quốc tiếp cận vùng lãnh thổ riêng của Trung Quốc. Tức là tòa trọng tài quốc tế đã nói rằng cái đó không phải lãnh thổ của anh, nhận vơ anh bất hợp pháp. Bây giờ anh vẫn cứ tiếp tục nói cái chuyện bất hợp pháp, như là chuyện nó thành sự thực rồi. Tức là anh vẫn cãi chảy cãi cối rồi. Thế nên chúng cũng nhắc lại tờ Hoàn Cầu Thời báo, thì cho là ông Tillerson nói cái điều đáng kinh ngạc. Trừ khi Washington có kế hoạch tiến hành một cuộc chiến tranh quy mô lớn ở Biển Đông, bất kỳ cách nào khác để ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận các đảo sẽ là ngu ngốc. Và nhắc lại rằng ông Obama lên tiếng mạnh mẽ phản đối việc xây cáp và đã không đe dọa ngăn chặn các đảo gì được, thì ông Tillerson làm gì được, đại khái như vậy. Còn trang New York Times hôm 13 tháng 12 viết rằng dưới thời ông Tillerson, ExxonMobil đã ký các hợp đồng béo bở với các chính quyền độc đoán ở châu Phi, va chạm với Trung Quốc và trở thành bạn của Việt Nam trong tranh chấp lãnh hải ở Việt Nam Trung Hoa. Và think tank Bloomberg thì đánh giá rằng công ty này, công ty của ông Tillerson, ExxonMobil đó, duy trì các quan hệ về khai thác dầu khí với Việt Nam ngay cả khi Trung Quốc ra sức buộc Việt Nam nhượng bộ trong vấn đề lãnh thổ. Trung Quốc đã cảnh báo Exxon vài ba lần trong các vụ việc, gồm một lần vào tháng 6 2008, theo điện thư ngoại giao của Mỹ mà WikiLeaks tiết lộ. Ngoài ra, ông Tillerson, một tỷ phú gốc từ Texas, cũng lãnh đạn ExxonMobil mở rộng làm ăn với Venezuela và với Nga. Nhưng mà câu chót của bản tin thì cho biết rằng ông Tillerson nói là sẽ rời chức vụ lãnh đạo ExxonMobil để bước vào chính trị. Và vì cái này thì tập đoàn này trả cho ông 180 triệu USD để chấm dứt hợp đồng. Đây là một bản tin khác nữa của Vietnamnet ở trong nước, dẫn lời cái thái độ của anh Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc. Tôi coi là anh này là người có thẩm quyền để nói cái điều này. Và cũng lại nói cái luận điệu tự chấn an. Nhưng mà anh tự chấn an một cách bớt cuống quýt hơn mấy anh kia. Và anh nói rằng thì quyền lợi nước Mỹ là hành xử kiểu gì cũng là do quyền lợi của nước Mỹ. Và quyền lợi của nước Mỹ là tương lai thế kỷ 21 của quyền lợi của nước Mỹ nằm ở Á Châu, Thái Bình Dương, bao gồm cả chính trị, ngoại giao, kinh tế, an ninh, quốc phòng. Và cái này thì đúng. Lợi ích này có tính lâu dài ổn định, đó là lợi ích quốc gia vượt lên trên đảng phái, nên dù đảng nào, tổng thống Mỹ nào nắm quyền cũng đều theo đuổi lợi ích quốc gia đó. Cái này thì đúng. Nhưng mà bây giờ cái cách bảo vệ cái lợi ích đó của ông Donald Trump đối đầu thẳng với anh Tàu thì còn cần gì anh Việt Cộng nữa. Cái anh này là Thứ trưởng Ngoại giao này, anh có tỏ vẻ là có phương pháp anh Hà Kim Ngọc này. Anh nói rằng thì cái điều chỉnh, nước Mỹ sẽ điều chỉnh tương đối rõ nét của 3 nét, tức là gì? Sẽ xem xét lại thỏa thuận thương mại đa phương, TPP, để vẫn tiếp tục thúc đẩy tự do thương mại. Đó, để bằng một điểm. Điểm thứ hai là cái thái độ của chính quyền mới của Mỹ là kích thích để tăng cường quan hệ đồng minh, đi đôi với việc đồng minh sẽ chia sẻ nhiều hơn trách nhiệm, đúng không? Cái này thì đúng. Và điểm thứ ba là tăng cường hơn nữa sự hiện diện quân sự ở khu vực. Cái này là hiện diện quân sự ở khu vực thì không phải là vì quyền lợi, là vì nước cờ thương lượng, phải đi bằng nước cờ đó. Chứ còn trong tương lai không có vấn đề mà giải quyết bằng quân sự đâu, chỉ hiện diện thôi. Hiện diện là thiếu vũ khí ngoài để dọa nhau thôi. Và bản tin có nhắc lại cái anh thứ trưởng này về chính sách đối ngoại của Việt Nam trong hoa này đấy. Vì cái tiết lộ này thì chúng ta biết rằng anh đã bật mí những cái gì mà anh đã đạt được về phía Mỹ qua ông ngoại bộ trưởng ngoại giao John Kerry, và cắt nghĩa rằng tại sao bây giờ ông John Kerry phải sang Việt Nam. Và anh nói rằng thì trong quá khứ anh đã đạt được với Mỹ là gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng và hướng tới tương lai. Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán coi trọng quan hệ với Mỹ trên cơ sở tôn trọng thể chế chính trị, tức là theo Mỹ thì vẫn còn đảng mà còn chính phủ cộng sản đó, tôn trọng thể chế chính trị, tôn trọng con đường phát triển của nhau, tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và không can thiệp vào việc nội bộ của nhau. Tức là gì? Mỹ đã, mày có đàn áp biểu tình thì tao cũng không cần điện. Tức là anh tiết lộ rằng anh đã được cái lời hứa rằng theo Mỹ thì còn đảng, và vì thế cho nên anh trọng lũ biểu diễn dân chủ như thế là cùng đàn áp đối lập tùm lum hết. Ông Hà Kim Ngọc nói tinh thần này được thể hiện rõ trong điện mừng của lãnh đạo cấp cao ta gửi tổng thống đắc cử Donald Trump. Cũng như trong nội dung điện đàm giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống đắc cử Trump ngày 12 tháng 12. Đây, anh này cũng lại chấn an, là chấn an có phương pháp. Mà tôi xin lỗi anh, là anh nhìn nước Mỹ không bằng người Việt tị nạn cộng sản ở nước Mỹ này đâu. Và anh nó đưa ra cái đó là chỉ để chấn an thôi. Tóm lại là anh Hà Ngọc này đưa ra cái luận điều này khiến cho một blogger ở trong nước không thể nịn được và phê bình Facebooker Đỗ Minh Tuấn, phê bình bằng câu rất nặng nề mà tôi muốn mượn cái mà tôi cũng đã nhiều lần phê bình cái sự ngu ngốc của bọn Việt Nam cộng sản, nhưng mà ông này phê bình bằng cái ngôn ngữ bình dân của người trong nước thì tôi rất thích. Ông Đỗ Minh Tuấn đang phê bình cái anh thứ trưởng ngoại giao bây giờ như thế này: ông này vẫn nhìn trời qua ống, coi trời bằng vung, đem những câu chữ trong ký kết hay điện mừng ngoại giao mang tính công thức dập khuôn vô hồn để thay thế cái hồn vía quan hệ đang phân tán, đang yếu ớt, đang lang bang, giống như một cô gái đem thư tình ra để che đậy sự lẳng lơ hứa hẹn mà đang hành động mới néo. Thề thốt với người này, ống nghẹo gian díu với kẻ kia, với triết lý điếm đàng làm người tình, làm bạn với tất cả. Lưỡi nẹo cả bên Mỹ lên bên tàu đó. Nói chặt ra, khi nào còn gian díu thỏa hiệp các kiểu với thằng Trung Quốc, còn đàn áp và kìm hãm xã hội dân sự, còn chửi bóng chửi gió Mỹ trên báo chí, thì đừng có mơ ăn theo hùng khí và toan tính của Donald Trump. Không chân thành, trung thực và nhất quán trong liên minh, không vì nước vì dân trong đáy lòng, thì ưỡn nghèo kiểu gì cũng chỉ là ca ve của cả tàu và Mỹ mà thôi. Ca ve là gái nhảy tiện nhảy đâm lắm. Không vì nước vì dân trong đáy lòng, không chân thành, trung thực và nhất quán trong liên minh, thì ưỡn nghèo kiểu gì cũng chỉ là ca ve của cả tàu và Mỹ mà thôi. Đừng nghĩ mình trói được cả hai gã cao bồi bằng thứ lẳng lơ thiếu tầm trung thực và tự nguyện chiến lược, mà nguồn gốc là phân tán chia rẽ, không thống nhất, không nhất trí từ bên trong đảng. Đấy là Facebooker trong nước. Và trên YouTube thì tôi vớ được một đoạn video dài 7 phút của một Facebooker mà không nêu tên, mà tôi thấy rất hay và chửi Mỹ rất nặng, với cái tựa đề là lời khuyên cho ông Nguyễn Phú Trọng. Thì tôi xin đem cái video đó vào đây, cái audio đó vào đây là mượn để làm kết luận sơ khởi cho cái bài bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay.
Kính thưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hôm nay bạn đi tôi hết, tôi xin đọc kính cảm ơn với một bài thơ do tôi sáng tác với nhân đề tham gia đóng góp ý kiến chân thành với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bài thơ sau đây tôi muốn khuyên bảo với ông một điều rằng cái đổi mới chủ nghĩa xã hội độc tài cộng sản bây giờ đây do ông đứng đầu cùng với toàn thể đảng cộng sản đang cố tình giữ chặt. Đây là một đường núi do Hồ Chí Minh tạo dựng lên ngay từ cái thời điểm năm 1945. Ông Hồ Chí Minh đã dẫn dắt, đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam chúng ta cướp chính quyền từ tay ông Trần Trọng Kim. Mà cái chính quyền của ông Trần Trọng Kim đấy là cái đường núi do người Nhật đã tạo dựng lên cái chính quyền của ông Trần Trọng Kim đó. Đây là một đường lối đi theo chủ nghĩa tư bản, có bầu cử tự do đa đảng đoàn hoàng, có dân chủ nhân quyền đoàn hoàng. Và tôi xin khẳng định cái đường lối của ông Trần Trọng Kim đấy là một cục vàng. Thế nhưng toàn thể nhân dân Việt Nam chúng ta không ai tin ngay từ cái thời điểm năm 1945 đó, tất cả đã tin vào đường lối của ông Hồ Chí Minh. Mà cái đường lối của ông Hồ Chí Minh là lấy từ châu Âu, từ Liên Xô, là đường lối đi theo chủ nghĩa Mác Lênin. Ngay từ cái thời điểm trước và sau năm 1945 đó, một nửa thế giới, một nửa các nước ở trên thế giới đã tin nhầm, đã lầm tưởng vào cái đường lối chủ nghĩa Mác Lênin đó, cho nên đã làm cách mạng, đã xảy ra các cuộc chiến tranh vô cùng là tàn khốc để làm cách mạng, chết chóc đau thương, trong đó có nhân dân Việt Nam chúng ta cũng làm cách mạng, đã xảy ra một cuộc chiến tranh triền miên chết chóc đau thương để xây dựng bằng được cái chủ nghĩa xã hội đó. Người Pháp ngay từ cái năm 1945 đó đánh quân của ủng hộ chẳng qua là muốn ngăn cản không cho đất nước Việt Nam chúng ta tiến theo cái con đường ngu xuẩn của chủ nghĩa Mác Lênin đó. Người Pháp muốn bảo vệ cái sân chơi dân chủ cho ông Trần Trọng Kim. Thế nhưng nhân dân Việt Nam chúng ta vì một sự bất tín, vạn sự bất tín vào người Pháp, bởi vì người Pháp trước kia đã giữ độc tài quá lâu, không chịu trả tự do dân chủ cho cái dân Việt Nam chúng ta, không chịu xây dựng dân chủ, không chịu xây dựng sân chơi dân chủ giúp nhân dân Việt Nam chúng ta thật nhanh. Nếu như người Pháp xây dựng sân chơi dân chủ trước năm 1945 sớm đi một tí thì ông Hồ không có cơ hội nào để mà tạo dựng nên một cái chế độ độc tài cộng sản như cho đến tận bây giờ đây. Trước kia vì nhân dân Việt Nam chúng ta cũng như toàn thể một nửa nhân loại ở trên thế giới tin nhầm thì đã chót rồi, đã qua mất rồi, không làm lại được lịch sử đó nữa, không làm lại được lịch sử nữa, bởi vì lúc bây giờ là ngu xuẩn, mù quáng, trình độ nhận thức thấp, cho nên tin vào chủ nghĩa Mác Lênin thì đã chót mất rồi, đã lành rồi. Cái thời kỳ ấy nhân dân tin nhầm thì đã qua mất rồi. Thế còn bây giờ đây, thế giới loài người tiến bộ văn minh như thế này đây, phương tiện liên lạc hiện đại, thông tin liên lạc hiện đại, internet vô cùng là văn minh như thế này đây, loài người đã chứng minh được chủ nghĩa Mác Lênin là một cục cứt. Thế mà cục cứt không thể ăn được, thối, vô cùng thối tha đồng thiểu. Thế thì cớ tại sao ông Trọng, ông Nguyễn Phú Trọng không tự giác xây dựng dân chơi dân chủ giúp nhân dân Việt Nam chúng tôi? Tại sao Nguyễn Phú Trọng không tự giác du đổ cái chế độ độc tài cộng sản cho nhân dân Việt Nam chúng tôi được nhờ? Trước kia người Pháp, người Mỹ đã từng ngăn cản nhân dân Việt Nam chúng ta, đã từng mang quân đội đến để giữ cái nền dân chủ giúp cho Việt Nam Cộng Hòa cũng như giúp cho ông Trần Trọng Kim. Vì nhân dân Việt Nam chúng ta không ai nghe, không ai tin thì đã chót mất rồi, đã qua rồi, chiến tranh tàn khốc, chết chóc đau thương đã qua mất rồi. Thế còn hiện tại bây giờ đây, ông Hồ Chí Minh đã dựng nên cái chế độ độc tài cộng sản kéo dài đến tận bây giờ. Nhân dân thừa hiểu đủ trình độ để nhận thức, để chứng minh được chủ nghĩa xã hội là một cục cứt. Thế tôi cầu mong ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên tự giác, bởi vì chỉ có sự tự giác của ông thì mới cứu được dân tộc Việt Nam chúng ta, không phải làm cách mạng. Nếu ông tự giác thì nhân dân không phải chết chóc, không phải đổ máu, không phải hy sinh. Nhưng nếu ông không tự giác, đảng cộng sản không tự giác, thì chắc chắn trước và sau, sớm hay muộn, nhân dân Việt Nam cũng phải làm một cuộc đại cách mạng để du đổ cái chế độ độc đảng cộng sản. Mà đã gọi là đại cách mạng là phải có chết chóc, phải có khổ đau, phải có khủng khiếp. Đây là tôi cảnh báo là như thế, trước sau rồi sẽ đến như thế. Thì tôi cầu mong ông Tổng Bí Thư Chu Ân Phú Trọng nêu tự giác. Chứ sau đây tôi sẽ xin đọc kính tặng ông với một bài thơ với nhan đề khuyên bảo ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Tổng Bí Thư Trọng ơi, tôi xin góp ý mấy lời với ông. Cộng sản thế giới đại đồng, lý thuyết thực tiễn còn không hỡi ngài. Thật giả đen trắng đúng sai, dân sướng hay khổ hỏi ngài rõ chưa. Cộng sản thật hay là lừa, bây giờ người dốt cũng thừa hiểu ra. Thế mà ông vẫn gian tà, nghĩ trò lừa đảo quái ma thế này. Đừng tưởng dân vẫn ngủ say, nghe ông lừa mị không hay biết gì. Đừng tưởng ông chẳng biết, dân chẳng biết chi, nghe ông nói phép kiểu gì cũng xong. Ông ơi dân vẫn chờ mong, tới ngày ông sẽ thật lòng từ bi. Ông ơi ông nghĩ kỹ đi, ông nhìn hiến pháp có gì không hay. Ông ơi ông hãy thẳng ngay, nếu ông muốn có tiếng hay để đời. Ông hãy từ bỏ độc tài, vẫn ngay điều bốn dối hoài kia đi. Ông học gương sáng Hoa Kỳ, đừng học Trung Quốc làm chi nỗi thời. Tiếng thơm ông sẽ để đời, nay mai con cháu muôn đời nợ ca. Ông sẽ trở thành gương sáng bao la, là người tiến bộ thật thà phương dân. Cái chủ nghĩa xã hội bây giờ loài người đã chứng minh được đây là một cục cứt, mà đã gọi là cục cứt là nó thối, chỉ có loài chó ở trên rừng mới ăn được cục cứt đấy thôi. Chỉ có loài chó thì nó ăn, nó mới béo tốt khỏe mạnh được, bởi vì cái bộ máy tiêu hóa của nó hoàn toàn khác xa với bộ máy tiêu hóa của loài người. Thế còn loài người của chúng ta không thể ăn cứt được, cục cứt chủ nghĩa Mác Lênin không thể ăn được. Tôi xin khẳng định một lần cuối, chủ nghĩa xã hội không thể dùng được. Đây là một bãi cứt vô cùng thối, càng ăn mà đã ăn là chỉ có chết, trước sau rồi cũng chết. Nhân dân Việt Nam chúng ta nếu làm mãi cục cứt sẽ bị diệt vong. Tôi xin hết ý kiến.
Vâng, tôi có rất hoan nghênh Facebooker này mà tôi không biết tên đâu, nhưng mà ông cũng cứ tự giới thiệu. Và đây là món quà đầu năm cho các chiến hữu và anh chị em, tôi rất là thú vị. Và đây là những lời kết của bài bình luận thời sự của tôi tuần này, có tựa đề là Không đổi mới là chết, Việt Nam Cộng sản sáng la hoảng. Và tôi kết luận bài này như thế này: Đảng Cộng sản ở Việt Nam 30 năm sau khi hô hào tụng kinh đổi mới là chết, thì đã trải qua đủ cả 4 nguy cơ: nguy cơ chạch hướng, nguy cơ tụt hậu, nguy cơ tham nhũng, nguy cơ tự diễn biến và tự diễn biến, tự chuyển hóa. Và bây giờ nó đang ở cái khúc chót của cái sự quy trình sụp đổ của nó. Và trong ngày vừa qua chúng ta đã chứng kiến là Trọng Lũ được tự nhận cái nhiệm vụ là chỉnh đảng để cứu đảng, nhưng mà nó sờ đến đâu thì nó cũng phải vướng phải những cái nhóm lợi ích của to lớn của đảng đó. Chưa sờ đến thì nó bỏ, nó chạy mất rồi. Tóm lại là lo chỉnh đảng để cứu đảng không được, Cộng Lũ bó tay rồi. Và cái mưu đồ khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu của cái đại hội 12 vừa rồi cũng đã bị phá sản, bị bể mánh, bị phá sản. Mỹ thay đổi lãnh đạo, không phải chỉ thay đổi lãnh đạo mà thay đổi rồi cả chính sách chiến lược toàn cầu của Mỹ,
đang từ là chính sách đa phương bung ra ngoài ngoại giao với các nước, thì đã thất vọng về cái quay trở lại về đơn phương hành động rồi, coi quyền lợi của nước Mỹ là trên hết, cả bạn cũng phải điều chỉnh lại, chứ huống chi là thù. Mà ông Donald Trump phải đọc cái cuốn sách đầu tiên đầu đời của ông, lúc ông còn 40 mấy tuổi, ông đó đã coi tàu nước tàu cộng sản là kẻ thù của nước Mỹ. Thì đừng có nói ông có thể điều chỉnh cách này cách khác, nhưng mà cái chỗ dựa cuối cùng của anh Việt Nam cộng sản là nước tàu cũng đang bị đe dọa rồi, và nước Mỹ chủ trương đối đầu thẳng với nước tàu, không cần anh Việt cộng làm một cái con cờ trong cái bàn cờ này nữa. Cho nên cái khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và tàu của anh bị thất bại, và bây giờ anh chân phân công ra đảng cộng sản sẽ đi lại tàu, còn chính phủ Việt Nam cộng sản thì một mặt tự chấn an, một mặt thì tự đi van lại Mỹ và vận động Mỹ. Trong khi đó thì loạn cung đình vì quyền lợi, các nhóm lợi ích, các tư bản đó nó vẫn tiếp tục càng ngày càng sâu. Ai xúi nó mà giờ phút này mà nó còn đi nó lo những cái dự án thép Hoa Sen cả nào rồi, thì những cái vụ mà cưỡng chế dân oan đi dẹp nhà dẹp đất của người ta để bán ra dự án này cái vẫn nó tiếp tục. Tức là bây giờ nó loạn cung đình đến cái lỗ mà cái bọn mà đang nhóm lợi ích ấy, nó bất chấp quyền lợi của đất nước, nó vội vã vơ vét được chừng nào chừng đấy. Cái bọn nào no rồi ấy, thì nó bỏ trốn, nó đi nó ra ngoài quốc, nó ôm lấy cái tiền nó có được. Chỉ cái bọn nào ở giữa là chưa no thì còn lủng lẳng, nó chờ xem nắm bắt tình hình như thế nào sẽ như thế nào. Chỉ còn cái bọn mà côn đồ, nếu mà mất đảng đi thì nó thất nghiệp, cho nên nó còn đảng còn mình thì chỉ có bọn côn đồ thôi đấy. Thì nó chân chưa cái gì thì cái loạn cung đình nó càng ngày càng ác liệt. Và tôi chờ đợi xem là nó có thay đổi cho bu trước cả cái đại hội giữa kỳ của khóa 12 này hay không. Và nếu mà trọng lú mà về vườn như đã hứa thì ai sẽ là tên là vọt lên làm chủ cộng sản bây giờ? Đinh Thế Huynh hả? Hay là Trần Đại Quang? Chúng ta chờ xem cái màn sắp tới nó sẽ như thế nào. Nhưng mà chúng ta cũng chờ xem là cái tiến trình bùng vỡ như là Facebook đã nói đấy. Người Việt Nam phải chấp nhận trả giá máu để làm cuộc đại cách mạng. Và câu hỏi tôi đặt ra là lòng dân của đất nước chúng ta đã bùng vỡ đến cái mức có thể làm được cuộc đại cách mạng hay không? Đó là cái điều chúng ta phải để ý trong những ngày sắp tới. Tôi xin hết.